Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta bàn về cái ý nghĩa mà giao tiếp bằng trái tim. Thì trước nhất là thầy nói cái trái tim bằng vật chất của chúng ta, nhưng mà cái trái tim bằng vật chất thì ở trong đó nó có chứa hai cái dòng máu mà ta gọi là dòng máu đỏ và dòng máu đen ở trong cái trái tim. Cho nên thường ta hay nói cái là ta hiểu thấu tim đen của họ. Thành ra cái đen này nữa thì thường người ta tiêu biểu cho cái xấu và cái ác, cho nên nó là đen. Còn cái đỏ đó là ta tiêu biểu cho tốt, cho nên thường ta gọi là lòng son. Thì ở đây nữa thì thầy muốn nói về cái vấn đề cái tấm lòng của chúng ta nữa, tức là nói về cái tốt. Còn cái xấu thì đương nhiên chúng ta cố gắng loại nó ra, tức là những cái ý tưởng ác, những cái ý tưởng xấu rồi dẫn tới một cái lời nói ác và lời nói xấu, và xa hơn bước nữa đó là hành động ác và hành động xấu. Mà ở trong đạo Phật của chúng ta thường hay nói cho đủ gọi là ba nghiệp. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà Đức Phật dạy chúng ta nữa là ý nghiệp là chủ, tức là chủ động là ý. Cho nên cái khi mà anh vô não giết người nữa, anh ta cố gắng chạy theo để mà giết Đức Phật thì anh ta chạy theo không kịp. Thì bây giờ đó Đức Phật bảo anh nên quăng con dao đi thì anh sẽ theo kịp Đức Phật. Thì anh đã bỏ con dao xuống nhưng mà anh vẫn theo không kịp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói thêm cái nữa là anh nên bỏ con dao trong tâm mình. Tức là con dao trong tâm là chỉ cho cái tánh ác. Nếu mà cái tánh ác mình không có đó, thì cái lời nói ác cũng không có, và cái hành động ác nhất định cũng không có rồi. Cho nên trên cuộc đời này nữa, từ một cái ác, từ một cái tâm ác đó, mà tạo nên lời nói ác và tạo nên cái hành động ác không vậy. Do đó mà người ta nói chuyện với nhau đó bằng dao, bằng búa, bằng súng, bằng đạn. Cái này là họ nói chuyện với nhau theo kiểu đó là tiêu biểu cho một cái ác. Từ một cái hành động ác, nó không phát xuất từ cái tâm ác này mà đưa lên tới một cái hành động ác. Thì bây giờ nữa, cái chính của chúng ta nữa thì không nói chuyện với nhau bằng hành động này nữa, tức là hành động ác không có nữa, tức là chúng ta cắt đi. Thì bây giờ nếu chúng ta tu thì chúng ta khóa cái này lại. Tất cả các Phật tử mình đi về chùa mình tu gọi là một ngày an lạc này nữa, là mình tự khóa tay khóa chân mình lại để mình không có hành động ác nữa. Như thầy hồi lúc mà mới tu nữa là thầy ưa nóng tánh và ưa đánh người. Cho nên Hòa Thượng Thiền Hòa mới bảo thầy thế này: cái nóng thì khó bỏ, Nhưng mà cái đánh người nữa thì cái trường hợp này bỏ được. Nên hồi lúc mà thầy mới đi tu thì thường thầy hay đánh người ta lắm. Mấy thầy ở chung thì lôi thôi là thầy đánh ấy, chứ không có tha đâu. Tức là nếu là nói chuyện bằng tay chân cái này rất là nguy hiểm. Nhưng mà hòa thượng thì hòa giải thầy đó, cái nóng thì khó bỏ, nhưng mà cái hành động đó, đánh người đó, là do cái thúc đẩy của cái tính nóng của mình đó, thì cái này nó có thể bỏ được. Cho nên ta không sử dụng cái loại này nữa, không có giao tiếp bằng cái này nữa, tức là tuyệt đối là không giao tiếp bằng tay chân nữa. Cho nên mới ban đầu thì thường thường thầy nắm cái đấm tay lại, mình chuẩn bị mình đấm tay một cái, nhưng mà nhớ lời của thầy dạy như vậy thôi mình không làm. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta, lời Phật dạy, lời của thầy dạy, cái này rất là quan trọng. Ta nên khắc cốt ghi tâm cái này, tại nó chặn được cái hành động ác của ta. Cho nên cách Phật thì xa, nhưng mà thầy nhờ sống chung với Hòa Thượng Thiện Hòa, ngài hiền quá, cho nên từ cái chỗ này cứ nhớ những cái lời dạy của Hòa Thượng Thiện Hòa, nên thầy thường hay ghi lại ở trong lòng. Rồi khi mà gặp việc gì đó thì cái này đó thì tự ở trong lòng mình nó khởi lên, mà nó ngăn chặn cái hành động ác của mình. Nó qua cái bước thứ hai là gì? Tức là khẩu nghiệp của mình. Cho nên khẩu nghiệp này Đức Phật cũng nói là do ý điều khiển. Cái ý ác ở bên trong nó điều khiển, cái ý xấu bên trong nó điều khiển, cho nên nó mới có cái lời nói bên ngoài. Thì bây giờ cái lời nói bên ngoài nó biểu thị bằng bốn cái việc xấu và ác này nữa, tức là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Nên cái cao nhất của nó là ác khẩu, tức là lời nói hung ác, tức là mình chửi rủa mắng nhiếc người khác đó. Đây là cái trường hợp mà trong bốn cái xấu của miệng á, thì cái mà lớn nhất cái này là lời nói thô ác này, cái này bỏ. Thế cái này nữa, tội nặng nhất mà nó là dễ bỏ nhất. Cho nên khi mà bỏ được cái tánh mà nói những cái lời thô ác này nữa, thì nó còn lại ba cái bên trong. Nó còn ba cái bên trong đó, là nói dối, nói thiêu dệt và nói lưỡi đôi chiều nữa. Ba cái này nữa. Thì bây giờ cái nói lưỡi đôi chiều này gì? Tức là đem chuyện người này nói người kia, đem chuyện người kia nói với người nọ, để làm cho nó xích mích, nó buồn phiền với nhau. Cái này cũng là cái gốc của nó, từ ở trong cái ý nó chỉ đạo làm này. Thế nên nó thúc giục mình, cái ý ác của mình, cái ý xấu của mình bên trong này, nó thúc giục mình đem cái chuyện này để nói cho người kia, đem chuyện người kia nói cho người nọ, để cho họ ghét, họ thù với nhau. Thì bây giờ nữa, cái chỗ này nữa, thì chúng ta không chế nó, tức là không làm chuyện nữa. Cho nên mới ban đầu nữa thì quý Phật tử nghe một cái gì đó, thành ra mình chịu không được, mình phải đi tìm người để mình nói thôi. Thường người ta bảo là tìm người để nói, tìm người để tâm sự cái chuyện này, chứ còn để im trong lòng không chịu được. Nhưng mà cái này thầy cũng có một cái kinh nghiệm là ưa nhiều chuyện, phải không? Nghe em cái gì để trong lòng chịu không được, cho nên nói. Nên cái bữa nọ đó, nên là cái chuyện của một ông thầy, cái chuyện của một Phật tử, họ cái gì lôi thôi đó không biết không. Nhưng mà mình nghe được á, mình chịu không được, mình đem này mình nói ra. Ta nên nói ra cái này nữa thì cả ông thầy này nó cũng ghét mình, mà cả cái bà Phật tử này cũng ghét mình. Nó chú tu hành mà sao chú ưa nhiều chuyện quá nhỉ. Thành ra từ đó mà thầy cảm thấy xấu hổ. Thành ra từ đó bắt đầu tu, thầy không bao giờ muốn nhìn thấy người chuyện của người khác. không thấy cái chuyện người khác, không nghe chuyện của người khác. Cho nên là từ chỗ đó hãy thấy mà có người đó, thì thường thầy đi tránh. Tại mình tới gần thì sợ mình nghe, hay sợ mình nhìn thấy. Thấy có nhóm người bên này thì mình nhìn qua bên này, nhìn xuống mà đi, hoặc là nhìn cái chỗ không có người mà đi. Hãy thấy có người là tránh. Chứ hồi nhỏ thầy có tính xấu là cứ hãy thấy có người ta thì tới để nghe coi có cái gì không. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà tránh, tránh mà bắt đầu tránh cái này đó, thầy mới cảm thấy nhẹ đi. Tức là tất cả những cái phiền phức đó, nó không có với mình nữa. Tức là không bị cái tiếng nhiều chuyện nữa, nữa thì cái này nó yên ổn để mình tu hành, không bị quấy rầy nữa. Chứ còn khi mà mình ưa thấy, ưa biết đó, thì bây giờ nó có một cái gì đó họ tới hỏi mình, hiểu không? Rồi có một cái gì xảy ra đó họ cũng nghi mình nói, hiểu không? Thì các vị thấy nguy hiểm. Cho nên ta tới ta hỏi mình, ta nghĩ mình cái gì mình cũng biết hết đó, mà biết cái chuyện này có lợi gì cho mình đâu. Hỏi ra rồi một đám nhiều chuyện với nhau thì cái này nguy hiểm cho mình. Cho nên cái khi mà có một cái gì đó họ nghĩ rằng mình biết, mà nhất là mình biết cái xấu của họ đó, thì cái này nguy hiểm đó, khó sống đó. Ở trên đời này nó khó sống đấy. Tại nó nghĩ mình biết cái xấu của nó, nhiều khi nó triệt tiêu mình đi, nó hại mình đi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên này rất là nguy hiểm, có hại hơn là có lợi. Do đó nó mà chúng ta không biết thì vẫn tốt, không biết thì vẫn tốt, không thấy thì vẫn hơn. Tại vì thấy thì cái tâm mình nó phiền muộn. Từ ở chỗ cái tâm phiền muộn này nó là chỗ biết này. Cho nên bốn cái việc ta biểu là thấy, nghe, hay, biết. Cái này cắt bỏ này. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta nó cắt bỏ cái vọng tâm này. Không thấy, không nghe, không biết gì hết. Không cần tìm hiểu chuyện này, không có lợi gì cho mình hết trên bước đường tu, mà chỉ làm cho phiền não phát sanh ra thôi. Do đó đó chúng ta mới cắt bỏ cái này, cắt bỏ được cái tánh mà nhiều chuyện này, cái tánh nhiều chuyện, cái tánh mà thiêu dệt. Tại những người nhiều chuyện thường hay đi với cái thiêu dệt, tức là hay nói thêm. Nói thêm, nó ít mà nói ra cho nhiều, nói nhiều vậy để cho nó mới thành chuyện, phải không? Chứ còn nói đúng với nó đó, thì nó không hay. Cho nên mình chỉ nói đúng thôi thì người ta không nổi cáo, người ta không đánh nhau, người ta không chửi nhau được. Cho nên phải thêm cái gì đó. Mà người Việt Nam có cái câu nói rất dễ nghe nữa là thêm mắm, thêm muối gì đó, phải không? Tức là người hay thêm vô. Rồi đôi khi mình nhìn kỹ mình thấy cái việc nó không có gì hết, nhưng mà gặp cái ông A ông B gì đó ông kể nó thành chuyện. Cái chuyện không có nhưng mà ông này kể đó là một hồi thành chuyện thôi. Cho nên cái này Đức Phật gọi đó là nói thiêu dệt. Nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, cắt được cái này nữa, tức là không thiêu dệt. Mình thấy như thế nào nữa thì mình ghi nhận như thế, không thêm tới cái cuối cùng đó gì, tức là nói dối. Nói dối chuyện có nó không có, chuyện không có mình nói có. Thậm chí có một cái, có người không phải là thiệt nói dối hại người, nhưng mà người ta gọi nói chơi, phải không? Nói chơi. Nhưng mà chính cái nói chơi này nó lâu ngày, quý vị thấy không? Nó thành ra cái khổ nghiệp của mình. Cho nên cắt bỏ, cắt bỏ cái này, bỏ cái này nữa thì khổ nghiệp mình được thanh tịnh. Tức là bốn cái việc ác của miệng này nữa bỏ đi thì mình được thanh tịnh. Thì bây giờ nó ban đầu nó mình có cái thân nghiệp thanh tịnh, có được cái khẩu nghiệp thanh tịnh đó, thì ở đây đó, nó đã hiện ra được một cái tướng gọi là cái tướng giải thoát chúng ta đã có rồi. Cái tướng giải thoát Cho nên nếu mà sống ở trong tăng đoàn, sống trong tập thể với nhau đó, mà tất cả mọi người chúng ta đó, lìa được bốn cái tướng của khẩu nghiệp và ba cái tướng của thân nghiệp rồi nữa, thì tự nhiên trong đạo tràng chúng ta nó trở thành thanh tịnh. Tức là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, thì bây giờ để chúng ta mới bắt đầu ta tu, ta điều chỉnh cái ý nữa. Tại vì cái việc bên ngoài, cái việc xấu bên ngoài chúng ta không nghe nữa, ta không biết nữa, ta không có gì nữa, thì tâm chúng ta nó bắt đầu nó thanh tịnh. Tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh, nó thanh tịnh là nó nhờ gì? Đức Phật nói ba cái: vô tham, vô sân và vô si. Tức là không tham, không giận và không si. Tại vì mình đâu có thấy, đâu có thấy, đâu có biết, thì làm gì mà tham, làm gì khởi lên. Cho nên phải có một cái gì đó đối tác, thì lúc bây giờ tâm mới khởi lên. Mà bây giờ cái đối tác không có thì tâm không khởi được. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu này. Tại cái duyên khởi của nó, gọi là có duyên thì lúc bây giờ mới khởi. Ta nói bây giờ mình thấy một cái vật gì đó thì bây giờ tâm mình mới khởi lên nhé. Cái vật này tốt hay cái vật này xấu. Rồi lúc bây giờ đó, mình muốn lấy hay mình muốn bỏ, thì cái chỗ này là tại vì có vật ở bên ngoài cho nên tâm mình mới khởi lên. Cho nên khởi tâm lên là theo cái vật, theo vật bên ngoài. Mà bây giờ đó, vật bên ngoài không có thì tự nhiên tâm không khởi. Cho nên các Phật tử để ý một chút xíu, mình tu mình nhận ra này lắm. Cho nên có một số người cũng đi chùa, cũng tụng kinh, cũng lại Phật, nhưng mà thiệt ra đó, họ tụng kinh, họ lại Phật, hay là họ có nghe giảng, nhưng mà thiệt họ không nghe, phải không? Thiệt họ không nghe. Tại vì trong cái lúc đó, họ đi tới chùa, họ lại Phật, nhưng mà họ tìm cái duyên để cho nó khởi lên. Tại vì cái ác của họ bên trong nó có, cho nên đi vào trong cái đạo tràng nó thanh tịnh thế này, rảo mắt nhìn chỗ này, nhìn người kia, nhìn người nọ, coi thử coi cái người mà thường mình gọi là tâm sự hàng ngày nó có đây không. Cho nên đi tìm cái người tâm sự hàng ngày của mình để mình tâm sự chứ. Cho nên mình cũng tụng kinh, cũng lại Phật, nhưng mà thiệt ra nó trở thành phụ. Còn cái mà tìm người để tâm sự, cái này là chính, để tạo nghiệp ra cái này chính. Cho nên tu như vậy suốt đời chúng ta được gì? Đó là ở trên cái bước đường tu, quý vị nghiệm lại xem. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đó, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, tức là tuyệt đối nó không có, không nói chuyện nữa, phải không? Tức là tất cả yên lặng hết. Yên lặng hết thì mình đâu nghe gì. Cho nên mình không có nghe tiếng động, mình không có nghe ngôn ngữ, thì lúc bây giờ đó tâm không khởi lên. Cho nên ở bên chùa Uy Nghiêm đó là thầy bắt buộc là không được nói chuyện, và thậm chí cũng không được mở điện thoại nữa. Tức là tắt điện thoại di động, tức là không cho, để cho cái không khí này nó hoàn toàn yên tĩnh, chứ không có cho tiếng động. Tiếng động ngôn ngữ không cho, rồi cái tiếng động loạn bên ngoài cũng không cho. Thì cái khi mà mình cấm hết nó không có tiếng động, thì cái tâm mình nó mới bắt đầu đứng yên được. Thì bây giờ đó, cái khi mà cái tâm của mình đứng yên rồi, tại vì nó không có một cái tác động bên ngoài. Tại Đức Phật dạy cái vọng thức khởi lên là do bốn cái việc: thấy, nghe, hay, biết này. Tức là do mình nhìn thấy, do mình nghe bằng lỗ tai của mình, do mình xúc chạm, do mình ngửi, phải không? Cho nên từ cái chỗ này đó mà sanh ra cho mình có cái biết đó gọi là vọng, gọi là vọng thức. Cho nên cái chỗ này đó, ta bảo là cắt hết cái này rồi đó, thì ta bảo là tâm trí đứng yên. Cái này tâm và trí mình đó, nó hoàn toàn đứng yên, nó không có cái cảnh duyên đó nữa. Mà cái chủ yếu là gì? Tức là cắt bỏ cái trần duyên này. Thế nên chỗ mà trần duyên này cắt bỏ, trần duyên thầy nghĩ là việc đời, phải không? Thế nên mình đi vô đây đó, thì cái trần duyên mình cắt bỏ, tức việc đời mình cắt bỏ, để mình hướng tâm về đạo nữa. Cho nên cái khi mà mình tụng kinh xong rồi, để quý vị hồi hướng, có một câu gọi là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Thế nên tất cả mọi người, kể cả chư thiên, chư thần ở đây, muốn được an thì đừng có khởi lên vọng tâm mà nghĩ tới. Cho nên tự nhiên nó hoàn toàn trong một cái cảnh yên tĩnh như thế này. Tình yên tĩnh như thế này xong á, thì lúc bây giờ gì? Yên tĩnh đạt tới cái chỗ yên tĩnh cao nhất của nó, ta gọi đó là tâm chân như. Tâm chân như chỗ này ta gọi là như như bất động. Ta nên đạt tới cái chỗ mà bất động. Ta nên tâm chúng ta bất động. Bất động cho tới một cái đó mà tất cả mọi cái bên ngoài nó động, nhưng mà tâm chúng ta cũng không động. Tại vì quý vị đó, khi mà tu hành đó, nó có hai cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất là người chưa tu đó, thì cái hoàn cảnh bên ngoài động cho nên tâm mình động theo. Cái này là bình thường. Có một cái gì đó động cho nên mình động theo. Bây giờ nếu mình đang ngồi yên thế này, nhưng mà có một tiếng động bên ngoài, tiếng sét hay tiếng gì đó, mình giật mình, không? Tức là tâm mình động theo cái động bên ngoài. Rồi tới một cái thứ hai đó, tới một cái thứ hai đó là tiếng động không có, nhưng mà tâm mình động nè. Cái chỗ này nè, người ta tu cao hơn chút đó, là cái trường hợp câu chuyện giữa Tô Đông Pha với Phật Ấn mới có chuyện này. Hai nhà hiền triết này mới có cái chuyện này xảy ra nè, mới thấy được cái sâu hơn một chút. Thế nên bây giờ đó, có gió nghiệp đó, thì tâm động, nhưng mà bây giờ đó, không có gió nghiệp đó, tâm động không? Đây, mình kiểm tra lại cái này. Bây giờ đó, trong cái hội trường này hoàn toàn yên tĩnh hết, thì quý vị thấy tâm mình động hay là không động? Đây. Nên trên bước đường tu đó, ta phải kiểm chứng để ta biết. Tại vì có động mình biết động. Cho nên bây giờ đó, nó hoàn toàn yên tĩnh hết, nó không có gì hết, là mình nói là yên tĩnh, phải không? Yên tĩnh, nhưng mà lúc bây giờ yên tĩnh đó, nếu mà ta tu đó, thì ta phát hiện ra được cái gì? Tức là cái biết yên tĩnh. Mà cái biết yên tĩnh này là động, phải không? Cái biết này là động chứ, tại do chúng ta biết. Hồi nãy ồn ào, ta biết nó ồn ào, bây giờ yên tĩnh, ta vẫn biết yên tĩnh, phải không? Thế nên chúng ta vẫn còn có cái biết là yên tĩnh, cái biết ồn ào, cái biết yên tĩnh. Thì bây giờ cắt cái ồn ào mà chúng ta vẫn còn có một cái yên tĩnh. Cho nên cái chỗ này đó, mà Phật Ấn biểu là vô phong động. Vô phong động tức là không có gió mà vẫn có tiếng động. Không có gió ngoài tức là không có nghiệp trần, nhưng mà tâm vẫn động. Thành ra tâm mình động là tại vì nghiệp trần bên ngoài nó không có, nhưng mà tâm bên này tự động. Cho nên tâm mình ở bên trong động, nó động thì nghiệp bên ngoài tự khởi lên. Đây là trong cái thế giới người tu. Thành ra ai lọt vô trên này biết. Bất động vô phong, động hữu phong đấy. Tức là tại vì tâm mình động lên, Cho nên mới có nghiệp khởi. Cái câu chuyện này nếu quý vị nhớ câu chuyện mà của Ngài Huệ Năng. Thành ra Ngài Huệ Năng lúc bây giờ đó, Ngài Ấn Tông giảng kinh Pháp Hoa, thì bây giờ đó, ở đằng trước nó có cây phướng nó bay, thì mấy thầy học tăng mới cãi nhau. Một người thì nói là gió động, một người thì nói là phướng động. Thì nếu mà ta nhìn ta thấy thì cái nào cũng đúng, tại vì có gió thổi cho nên gió động, mà vì gió thổi cho nên lá phướng mới bay, cho nên phướng động, phướng động theo cái gió thổi phải không? Nhưng mà ngài Huệ Năng ngộ cái sâu hơn chỗ này, đi sâu hơn này đúng. Cho nên ngài mới bước tới nè, ngài mới nói là không phải gió động, không phải phướng động, nhưng mà tâm mấy thầy động. Tại tâm mình động chứ, tâm mình động là mình bị cái bên ngoài nó tác động, cho nên mình động lên đây nè. Mấy thầy cãi nhau là động rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tới cái thứ ba này lắng yên. Cái này là cái trường hợp lắng yên. Nghiệp chướng bao đời bỗng lắng yên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp nó tới đây bỗng nhiên nó lắng yên mất hoàn toàn. Cho nên bên ngoài có động không động, bên ngoài có người không người, bên ngoài có xấu có tốt, nhưng mà tâm chúng ta nói, cái này bỗng nhiên nó không tiếp xúc cái này nữa. Đó là ở trên bước đường tu đó, thì chúng ta trải nghiệm rồi chúng ta nhận ra được. Cho nên chỗ này bảo là bất giữ chư trần tác đối với chỗ này, tức là tự nhiên tâm chúng ta nó đứng yên. Cho nên cái quá trình tu mình là bỗng mình cũng không biết nữa, mà tự nhiên nó phát, nó mất cái này đi, nó mất được hết cái này, những cái trạng thái này mất hết đó, thì mình trở về cái trạng thái ta gọi đây là tâm chân như. Cái tâm chân như, cho nên từ cái chỗ tâm chân như này nữa mà ta gọi là chân như duyên khởi này. Đây trên bước đường tu gọi là kiến tánh khởi tu nữa, cái chính ta là tu từ chỗ này nữa. Từ cái chỗ mà tâm đứng yên này nữa, ta nói tâm đứng yên này nữa thì chúng ta mới bắt đầu khởi tu cái này chính. Thì khi mà tâm đứng yên rồi quý vị khởi tu đó, thì quý vị khởi tu từ chỗ nào? Tức là từ ở dưới này để mình khởi lên đó, người ta gọi là từ cái tâm chân như mà khởi lên. Thì từ tâm chân như khởi lên này đó, thì người ta gọi là pháp giới duyên khởi. Cho nên pháp giới duyên khởi là Đức Phật ngộ, Đức Phật chứng, Đức Phật làm Phật đó là từ chỗ này. Từ cái chỗ mà cái tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh kia đó, chính cái tâm yên tĩnh kia đó, cái tâm yên tĩnh kia đó, nó mới thông với nhau, nó mới thông với nhau thành một thế giới, mà đây ta gọi là pháp giới. Cho nên khi mà đạt tới chỗ này nữa, thì bảo là giữa ta với chư Phật, giữa ta với các vị Bồ Tát, giữa ta với các vị A-la-hán, cái này là đồng với nhau một thế giới. Đồng với nhau một thế giới, ta gọi thế giới đó là pháp giới. Tức là pháp giới đó là cái thế giới của những người mà tâm họ hoàn toàn sạch và tâm họ đứng yên. Cho nên ở chỗ này ta mới gọi là giao tiếp với nhau bằng trái tim, hay là giao tiếp nhau bằng cái tâm. Tức là không nói bên ngoài nữa. Tại không có nói bên ngoài, không có nghe tiếng động bên ngoài, nhưng mà gần như cái tâm này nữa, nó thông với nhau rồi, thành ra tự hiểu nhau. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái người mà ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa, thì tất cả những người này họ không có nói chuyện với nhau. Tại sao họ không nói? Là vì đã hiểu nhau hết rồi. Từ ở trong tâm nó đã thông với nhau hết rồi. Cho nên bây giờ đó, cái khi mà khởi lên cái ý niệm Phật phải không? Thì tất cả đồng khởi lên ý niệm Phật hết thì nói gì? Tức là cái nghĩ này giống nhau, thì còn gì để nói? Thành ra sở dĩ hai cái người mà có hai cái ý khác nhau thì lúc bây giờ mới có chuyện để nói này. Cho nên trong thế giới sai biệt thì nó luôn luôn khởi lên tất cả những cái hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau đó, thậm chí đó, ngay chính mình thôi, nhưng mà giờ trước đó mình nghĩ khác, mà giờ sau mình nghĩ khác đó. Chứ không bao giờ giống nhau được hết. Cho nên cái thế giới duyên khởi, nó trùng trùng duyên khởi, trong cái sanh diệt duyên khởi là nó như thế đó. Cho nên chỗ này không có chân lý ở đây. Cho nên chân lý không có chỗ này. Cho nên mình mới vừa nói đúng đó, nhưng mà nó chuyển biến khác đi, hoàn cảnh khác đi, thì cái tâm lý cũng là khác đi. Cho nên Đức Phật nói là nói đúng là gì? Chỉ đúng được là đúng, đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Thế ba cái này hợp lại nhau đúng. Thế nên trong sanh diệt là chỉ có đó thôi. Tức là đối với người này đúng nhưng mà đối với người khác không đúng. Thế nên đối với người này thì như vậy là đúng đấy, nhưng mà đối với người kia là không đúng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm. Tại không đúng người. Nhưng mà đúng lúc á, là bây giờ đúng nhưng mà lát nữa không đúng. Tại vì hoàn cảnh thay đổi rồi, con người thay đổi rồi, cho nên cái việc nó cũng không còn đúng nữa. Cho nên những người mà ta bảo là chấp pháp, họ khổ rồi khổ này. Tức là chấp vô chỗ này thì bây giờ nó đâu phải như vậy nữa, mà mình chấp nó khác rồi, thời gian khác rồi, cho nên đây nó không khác. Nên thầy nói là cái trường hợp cái thời kỳ thần quyền qua tới cái thời kỳ quân chủ nó khác nữa. Nhưng mà qua tới cái thời kỳ dân quyền á thì nó khác nữa. Thời kỳ khác, cái cấu tạo xã hội khác, cái suy nghĩ con người khác, thì đương nhiên cái này hoàn toàn khác. Cái thứ ba là đúng chỗ. Đúng chỗ là cái này đó, ngay chỗ đó thì đúng, nhưng mà qua chỗ khác là không đúng nữa. Tại chỗ này đúng, chỗ này ta chấp nhận được thì gọi là đúng, nhưng mà qua chỗ khác đó, người ta không chấp nhận được thì không đúng. Cho nên chỗ này đó, người ta nói là theo phong tục tập quán. Theo phong tục tập quán, cho nên chỗ này đúng mà qua chỗ kia không đúng. Thì trong thế giới sanh biệt á, sanh diệt á, thì nó muôn sai ngàn biệt, không có nào giống cái nào hết. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà người ta cãi nhau. Ta cãi nhau. Còn ở trong cái thế giới đó, mà của chư Phật đó, thì nó đồng nhất. Tại nó đồng nhất thì cái trường hợp đó không có gì để mà nói, không có gì để cãi nhau. Tại vì thấy giống nhau rồi. Tại cái hoa này màu đỏ thì tất cả mọi người đều thấy nó là đỏ. Cái hoa kia màu vàng thì tất cả đều nó là vàng hết. Tất cả mọi cái mình đã thấy, thấy rõ của nó, mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa nữa là thấy rõ không có sai lầm. Tức là như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bản mạc cứu cánh. Tức là tất cả các Đức Như Lai thấy rõ nó hết. Nó diễn biến như thế nào thì các Đức Như Lai cũng thấy rõ y như vậy hết. Thì cái này đâu có chuyện gì nói. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới nói với nhau bằng trái tim, tức là yên lặng mà nói. Cái yên lặng mà nói, cho nên không nói mà nói. Vì vậy đó mà Ngài Trí Giả Đại Sư đã bảo chúng ta này, tức là nghe mà không nghe, và không nghe mà nghe. Cái chỗ này ta nói nghe mà không nghe đó, có nghĩa là nghe pháp, tức là nghe giảng nhưng mà không nghe được pháp. Ta nói không nghe được pháp là tại vì tâm của mình vọng động, cho nên tâm mình không đứng yên. Vì vậy đó mà dầu có lỗ tai nghe đó, nhưng mà mình không thể nào hiểu được hết, không thể nào hiểu được cái lời của Đức Phật. Cho nên bảo này là nghe ngôn ngữ mà không nghe được pháp ngữ. Còn cái khi mà tâm chúng ta đứng yên rồi, trần duyên cắt rồi, thì lúc bây giờ tâm đứng yên á thì không nghe nữa. Không nghe nhưng mà thực ra nghe, chỗ này nghe pháp. Đấy. Cho nên ở trên bước đường tu, nếu mà quý vị trải nghiệm thì sẽ nhận ra. Thế nên có những cái việc, có những cái việc á mà chúng ta nhận ra được, chúng ta hiểu được khi tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên, hay là tâm chúng ta vào thiền, phải không? Thì lúc chúng ta mới nhận ra được. Tức là mới biết được cái này, mới thấy được cái này. Thì đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Thì tâm đứng yên thì lúc bây giờ không nghe ngôn ngữ nữa, nhưng mà nghe được pháp ngữ, tức là hiểu được cái lời của Đức Phật dạy, và nhận ra được cái lời Đức Phật dạy, và áp dụng được cái lời đó. Cho nên chúng ta có kết quả trên bước đường tu nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái khi đó mà chúng ta trải nghiệm rồi, thì lúc bây giờ đó, ở đây chúng ta mới tập, chúng ta mới thực tập là biểu là nói chuyện với nhau bằng trái tim, hiểu không? Nói chuyện với nhau bằng trái tim, tức là không nói bằng ngôn ngữ nữa. Cho nên khi quý vị bắt đầu thực tập cái này nữa thì sao? Khi mà mình nói chuyện với nhau đó, thì cái khởi đầu đó, khởi đầu mà mình thực tập đó, thì bây giờ đó, mình đó, nghe người này nói, người kia nói, người nọ nói, tất cả mọi người nói hết đó, phải không? Cho nên những người này họ nói hết đó, bây giờ đó, mình dùng cái tâm của mình đó, để mà mình kiểm chứng hết tất cả cái này. Cho nên dùng cái tâm mình đó, để mình kiểm chứng hết tất cả những cái này, xem thử cái nào mà hợp và cái nào không hợp. Cho nên những cái nào mà hợp với mình thì mình tiếp thu, và những cái nào không hợp thì mình loại ra. Cho nên khi mà khởi tu đó thì chúng ta phải làm cái chuyện này thôi. Còn ở trong cái lúc đó nữa, những người mà không biết tu thì cái trường hợp đó, tất cả những cái gì đúng, cái gì phải, cái gì thì chúng ta không tiếp thu, cái tốt này người ta không ghi nhận, nhưng mà có một cái lời nào ta thấy ta không bằng lòng nữa, thì cái này ta tiếp thu liền và chúng ta có phản ứng liền, phải không? Thế nên trên bước đường tu quý vị nghiệm mới thấy cái này rõ lắm. Cho nên hai người họ cãi với nhau là sao? Cái người A này nói 9 câu phải, cái người B không nghe, nhưng mà chỉ có một câu trái tay thôi, thì cái người B này chấp vô câu này để mà phản ứng, phải không? Thành ra phản ứng thì cái trường hợp người B này đó nói nhiều câu đúng chứ không phải là sai hết đâu, nhưng mà người A cũng không bao giờ để tâm tới, chờ tìm ra được một câu nào hở đó cái là phản ứng ngay như thế này thôi. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lắng nghe, cho nên chúng ta lắng nghe hết, nghe hết tất cả những cái này. Nhưng mà nghe rồi đó thì cái nào mà ta thấy ta có thể chấp nhận được, ta có thể tiếp thu được, cái này ta nạp vô, còn những cái khác ta loại trừ. Cho nên cái chỗ này nữa, chúng ta mới loại bỏ lần. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm là bảo là tu cái hành lắng nghe là nghe cho thiện, nhưng mà nghe nhưng mà phải biết loại. Cho nên cái tốt thì chúng ta giữ lại, mà cái xấu ta loại ra. Còn ngược trở lại ác ma thì cái trường hợp đó, cái xấu thì giữ lại mà cái tốt lại loại ra, cho nên cái tâm ác mỗi ngày mỗi tăng lên. Còn bây giờ đó, Bồ Tát Quan Âm đó thì cái tốt giữ lại nhưng mà cái xấu đó bắt đầu loại ra. Thế chúng ta nghe, cho nên khi mà chúng ta nghe như vậy rồi đó thì quý vị nói với những cái mà mình bằng lòng, phải không? Ta nên nói với những cái mình bằng lòng, và nói những cái người á mà họ nói mình bằng lòng được. Ta nói mình bằng lòng được thì lúc bây giờ đó, mình nói với cái người mà mình thấy đó, họ có những cái ý tưởng đúng, có những ý tưởng tốt này đó, thì cái khi đó mình giao tiếp với họ đó, mình từ một cái tâm tốt nhận được cái điều tốt của họ, thì lúc bây giờ đó mình mới phát biểu cái việc tốt này đó, thì cái người kia họ nghe, họ tiếp thu được không? Đây là trên bước đường tu đó. Ta nghe kinh nghiệm thầy thấy cái này dễ. Khi nào mình nói cái điều tốt của họ đó thì họ dễ chấp nhận lắm, nhưng mà nói cái điều xấu của họ đó, đương nhiên mà không có đó, thì họ dễ tức bực. Mà thậm chí họ có đi nữa đó, họ vẫn chối bỏ, phải không? Cái điều mà xấu của họ đó, họ có họ cũng chối bỏ, mà họ không có đó, họ càng bực tức thêm lên nữa. Cái này ta loại ra, ta thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ đó, ta nghe hết rồi, ta thấy hết rồi, ta biết hết rồi, cho nên đó, lúc bây giờ ta tìm những người này tới để ta chia sẻ. Ta nên Bồ Tát Quan Âm làm cái này nữa. Cái người này có một cái tâm tốt như vậy, phải không? Có một cái tâm tốt như vậy, Đức Bồ Tát Quan Âm lắng nghe, nghe xong rồi đó, ngài mới tới, ngài chia sẻ cho người này. Chia sẻ là người này có cái tâm tốt, và người này có thể làm được, người này có thể giúp được. Thì lúc bây giờ đó, ta tới với cái tâm tốt của ta, gặp cái tâm tốt của họ, và nhắc nhở họ những cái việc họ có thể làm được, thì cái đây họ trở thành người bạn tốt của thầy. Đó là ở trên bước đường tu đó. Cho nên cái chỗ mà giao tiếp với nhau đó là giao tiếp ở cái mặt này. Ta nói chỗ trái tim này đó là thường ta bảo là trái tim nhân hậu, hay là tim nhân ái, hay là trái tim đỏ, phải không? Đấy, trái tim đỏ tức là cái mặt tốt. Nên mình nghe mình biết chứ. Cho nên cái khi mà tất cả mọi người tới cầu Bồ Tát Quan Âm, phải không? Tới cầu Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm nghe hết chứ. Nhưng mà nghe hết rồi đó, Ngài thấy cái người này cầu nguyện như vậy có thể giúp được không? Có thể cứu được không? Ta nói cứu được, Ngài cứu. Còn cái này là không thể cứu được thì cái này thôi, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu đó, thì chúng ta lắng nghe là cái chỗ này. Giao tiếp với nhau như vậy thì ở trên cuộc đời này nữa, gần như là chúng ta bớt mất lòng mọi người trên cuộc đời, tức là bớt mất lòng với chúng sanh ở trong ba đường ác. Mà cái mối giao tế của chúng ta, cái giao tiếp tốt này là gì? Tức là cái tâm Phật, cái tâm Phật, cái ngôn ngữ của thiền. Cho nên từng bước giữa ta với Phật nó gần với nhau hơn. Tâm chúng ta nó từng bước nó đi vào trong cái thế giới thanh tịnh hơn. Ta nói thế giới càng thanh tịnh thì cái nhìn sự vật chúng ta càng rõ ràng hơn, và cái quan hệ giữa ta với Phật, với Thánh Hiền nó lại tốt đẹp hơn. Chúng ta hiểu Phật một cách sâu sắc hơn, và chúng ta ứng dụng trên cuộc đời này nữa, nó có một kết quả tốt hơn. Đó là cái mà giao tiếp bằng trái tim. Cho nên đầu tiên trên bước đường tu của tất cả các Phật tử đã cắt hết cái trần duyên bên ngoài, để cho trái tim chúng ta lắng yên lại. Khi tim chúng ta lắng yên lại thì cái người đầu tiên mà ta giao tiếp đây đó là Phật. Thế nên ta nghĩ về Phật, cho nên ta giao tiếp với Phật bằng cái tâm của mình. Cho nên lúc bây giờ đã đem Phật vào trong tâm, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có một cái gọi là tâm của Phật. Ta nói từ cái chỗ chúng ta có cái tâm của Phật, từ có cái tâm của Phật á, thì đây là tâm thương người. Ta nói tâm thương người mà khởi lên một cái tâm thương người thì ta gọi đây là Bồ Tát tâm. Bồ Tát tâm tức là tâm cứu vớt. Ta nói chúng ta có cái tâm mà cứu vớt chúng sanh, phải không? Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có cái tâm đó, thì sử dụng cái tâm cứu vớt chúng sanh này nữa, nó rọi vào ở trong tất cả chúng sanh hữu duyên. Ta nói tất cả chúng sanh hữu duyên có nghĩa là những người đó họ quan hệ với ta cái mặt này nó tốt, cái mặt này chấp nhận được, cho nên từ cái chỗ đó ta xuất hiện, ta tới chỗ đó để mà chúng ta giao tiếp với họ bằng cái tâm. Cho nên khi mà mọi người tu hành của chúng ta nữa thực tập cái cách này nữa, thì lần hồi rồi đó, trong một cái thế giới của chúng ta đó, cái mối quan hệ này đó, nó hoàn toàn là thế giới tốt. Mặc dù chúng ta ở trong một cái xã hội chung như thế này, nhưng mà chúng ta có một cái thế giới của chúng ta, đó là thế giới của người tốt, thì ta gọi là cái tịnh độ ngay ở trong thế giới ta bà. Trong thế giới ta bà này có tịnh độ, cho nên nó có cái nghĩa là tất cả mọi người đều ồn ào hết, mà ta không ồn ào, ta cũng không nghe những cái ồn ào đó, mà chúng ta vẫn có một cái tâm yên tĩnh để chúng ta tiếp xúc với Phật, với Bồ Tát. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cái kinh nghiệm của tôi để muốn chia sẻ với quý vị vậy. Tức là giao tiếp với nhau bằng trái tim thì nhớ là không sử dụng trái tim đen, phải không? Nhưng mà sử dụng trái tim đỏ của mình. Mà trái tim đỏ này có đó, là cái khi chúng ta đem Phật vào lòng, hay là chúng ta giao tiếp với Phật trước đi. Giao tiếp với Phật thì chúng ta khỏi bị cái xấu này tác động. Chứ còn đầu tiên mà chúng ta giao tiếp với tất cả mọi người trên cuộc đời này nữa, thì coi chừng cái dòng máu đen nó tác hại chúng ta đi. Rồi chúng ta cũng khởi phiền não, cũng khởi nghiệp, cũng như tất cả những cái gì mà ta thường hay chê, ta trách, thì cái này nữa, nó lại trở về với ta. Cho nên muốn giao tiếp bằng trái tim thì quý vị nên nhớ, chúng ta chỉ có một cái áp dụng thiền, tức là tâm yên tĩnh, cắt đứt cần duyên bên ngoài, để rồi nữa tâm chúng ta đã duyên với Phật, với Bồ Tát, với Thánh, thì lúc bây giờ đó tâm chúng ta mới thanh tịnh. Nó thanh tịnh rồi nữa thì bây giờ chúng ta mới kiểm tra lại tất cả những cái người nào trên cuộc đời này nữa hữu duyên với ta, tức là những cái yêu cầu của họ hợp lý, phải không? Có thể áp dụng được thì cái này đó, ta giúp cho họ để thực hiện được cái mục tiêu đó. Tôi xin kết thúc ở đây, xin mời quý vị hồi hướng.